Chương 21, gà mẹ đôn xả rơm dạ thiêu đốt khói đặc bị Thái Hồng Minh không dừng đẩy vào chuột đồng trong động, chỉ chốc lát sau, bờ ruộng liền nứt ra liền bốc lên từng tia khói đặc. Một bên Thái Chính Hiền nhìn, vội vã từ trong ruộng đào điểm thổ, đem bóc khói địa phương chám lên, hắn cùng Thái Hồng Minh là chảo chuột đồng hành ra, đối phó những này bất ngờ rất nhuần nhuyễn làm bờ ruộng lên không lại bốc khói sau, chuột đồng trong động khói đặc liền bị Thái Hồng Minh đẩy tiến vào quạt. Đến hướng phía sau cửa động dũng, chỉ là chốc lát, mặt sau cửa động liền bốc lên điểm điểm khói đặc theo thời gian dài ra, tiên vụ càng thêm nồng nặc bên trong chuột đồng không chịu nổi, từ trong động băng ra, vừa vặn chui vào gắn vào cửa động trong túi. Thái Hồng Thăng nhìn thấy có động tĩnh, cầm lấy bóng chảy côn liền đánh đánh mấy lần, nhìn thấy túi không có động tĩnh, liền đem túi cầm lấy đến, mở ra a bên trong túi có điều xả, tựa hồ bị yên hân hôn mê, có điều ở hắn thô lô động tắt lại. Tỉnh lại nhìn thấy hắn mở túi ra, chính hữu hảo đưa đầu lưỡi đối với hắn chào hỏi. Thái Hồng Thăng sợ đến kêu to, đem túi ném ra xả có thể thoát thân, nhanh chóng đi bên cạnh du xả là không độc hoa xả, dài rộng cực kỳ, chí ít thiên đăng, so với đòn canh trường, khoảng 2 mét, như thế là chọn đồ bậc trường. Cũng không biết làm sao có thể có chạy đến chuột đồng trong động. Thái Hồng Minh vừa nhìn thấy từ túi chạy đến dài rộng hoa xà, nhất thời cầm lấy bên cạnh cái cuốc đuổi qua Thái Chính Hiền trên. Tay không có đồ vật, nhìn thấy Thái Hồng Thăng bước ở bên cạnh bóng chạy côn, liền nhặt lên đến, nhanh chóng đi hoa xà chạy. Hoa xà tốc độ tuy nhanh, nhưng không thể nhanh hơn nhìn thấy dài rộng hoa xà liền mắt mạo tinh quang. Thái Hồng Minh cùng Thái Chính Hiền, Thái Hồng Minh đầu tiên đuổi theo, cầm lấy cái cuốc liền hướng đầu rắn đánh, một hồi không trùng, lại đánh xuống mặt sau. Thái Chính Hiền đuổi theo, giơ lên bóng chạy côn liền hướng thân rắn lên bắt chuyện hoa xà, một hồi bị bắn trúng, đau. Đến ở bên kia lật lên thân thể Thái Hồng Minh lấy thêm cái cuốc đi đầu gián tạm, nhất thời tạm đến đánh đánh, lập tức liền ngọn củ tỏi hắn là hết sức không tạm thân thể, bởi vì là đập phá thân thể sau đợi lát nữa lột ra ra đến thịt rắn lên thì có ưu thương, ăn lên mùi vị rất kém cỏi. Có điều bạn tốt đã đánh, không tiện nói gì. Thái Hồng Minh nắm lên chết hoa xà, ước lượng một hồi, ít nói có 5-6 cân, rất lâu không ăn thịt rắn, buổi tối vừa vặn cải thiện một hồi thức ăn. Thái Chính Hiền nhìn dài giống hoa xà nói rằng ta rất lâu không ăn, về chào chỉ gà mẹ đến đôn thang. Thái Hồng Minh cười nói ca, trong nhà thì có gà mái, cả ngày khanh khách gọi không xuống trứng. Ta mẹ đã sớm muốn liết, hôm nay tháng ngày vừa vặn. Thái Hồng Thăng tập hợp lại đây nói rằng. Thái Hồng Minh nhịn, một cái tát vỗ quá, ăn ngươi đúng là rất rõ, nhìn thấy xả nhưng lưu đến so với ai khác còn nhanh hơn ta, không phải sợ nó cắn ta sao? Thái Hồng Thăng nát nát nói rằng lại không có độc, sợ cái gì đối với cái này đệ đệ. Thái Hồng Minh là không lời nói, ăn đồ ăn thời điểm ai cũng không sánh bằng hắn, để hắn làm việc không một cái đáng tin. Khi hắn ở hắn mẹ trong bụng hoài thai 10 tháng biệt đến trong thôn quá xong tiết mới lúc đi ra, hắn mẹ cũng đã tiên đoán, này nhất định là tên quỷ tham ăn, bằng không sẽ không ăn xong mới đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn mẹ quả thực chính là tiền đoạn đề giáo huấn Thái Hồng Thăng một trận. Thái Hồng Minh liền để hắn về nhà lấy đao cùng trang đồ vật chậu, chính mình thì lại cùng Thái Chính Hiền tiếp tục ở trong ruộng tìm chuột đồng. Đến nhanh buổi trưa thời điểm, bọn họ tổng cộng thu hoạch 10 mấy con chuột đồng, nhiều như vậy chuột đồng đầy đủ ăn một bữa. Thái Hồng Minh liền không nữa tìm, cùng Thái Chính Hiền ở danh nước một bên đem trộm tới chuột đồng cùng xà cho giết, lột ra lấy thịt có mấy người thích ăn ra rắn cùng chuột đồng ra, cảm giác có tức lực, tập quán này cũng không thể làm, bởi vì là những thứ đồ này dù sao sinh trưởng ở sơn dã trong lúc đó, ra vào các nơi hiểm ác âm u quỷ dị nơi, khó tránh khỏi dính vào vật bẩn thỉu, mọc ra sâu, vì lẽ đó vẫn là bác đi. Cuối cùng hai người lột ra một chậu trắng toát thịt, chuyển về nhà, lại gieo vạ Thái Hồng Thăng hắn mẹ nhọc nhằn khổ sở nuôi sắp tới 3 năm gà mẹ đến đôn hoa xà. Gà mẹ đôn xà có một cái tên gọi long phật phối, món ăn này có hai loại cách làm được mùi vị cùng dáng vẻ không giống nhau. Loại thứ nhất rất đơn giản, chỉ là đem xà, gà mẹ, sợi gừng bỏ vào lọ sành bên trong hầm, đôn tốt ra sau đó điều vị là được, không cần tăng thêm bất luận là đồ vật gì, bởi vì là gà mẹ cùng xà bản thân liền rất bổ. Loại thứ hai liền dườm ra một điểm, đầu tiên muốn đem thịt rắn cắt đoạn dùng rượu vàng cùng lát gừng nghiêm quá, sau đó chảo nóng thả dầu gừng, đem gừng tuân ra gừng dầu, lại xuống gà mẹ cùng thịt rắn biên xào đến làm liền đường, cuối cùng lại thả một ít sâm mạnh che lên cái nắp đôn nấu, như vậy nấu đi. Ra gà mẹ xà thang, hoàng trung mang bạch, bạch trung lại ở lại hoàng, vừa có canh gà độ dày đặc, lại có xà thang chi ngon, có thể nói hùng với ngư trưởng hai người đều đến nha. Sai rồi, là ngư cùng hùng trưởng hai người đều chiếm được mới đối. Với Thái Hồng Minh dùng chính là loại phương pháp thứ hai, bởi vì là dùng phương pháp này mới có thể đem gà mẹ cùng thân rắn lên hết thể dinh dưỡng tinh luyện ra xử lý xong xà cùng gà mẹ. Thái Hồng Minh rồi hướng chậu chung chuột đồng thịt ra tay hắn, đem một nửa con chuột thịt cắt miếng, sau đó thả lên hành đoạn, nấm hương mảnh, táo đỏ, lát gừng, muối, nước tương chờ mỏ quân sau lên nước phấn câu khiếm đặt ở lồng hấp bên trong trưng này. Nói hấp chuột đồng là tối nguyên tư nguyên vị hương thịt mềm, hết sức tốt ăn. Tiếp đó, hắn lại chảo nóng dầu thả đường, ngao ra nước đường sau đem con chuột thịt thả xuống xào, lại gia nhập thêm nước tương cùng cái khác hương liệu đồng thời đun nấu đến một nửa thời điểm, đem đun sôi truy lật thịt bỏ vào tiếp lấy nấu đến cuối cùng chỉ có một chút đùng thang thời điểm, này nói kho chuột đồng thịt liền thành công. Kho chuột đồng màu da trạch sáng rõ, mùi vị ngon, có mân tỉnh bản địa truy lật ngọt ngào, lại có chuột đồng bản thân sơn giá tinh linh cô động tinh hoa, vô cùng hiếm thấy. Buổi trưa thời điểm, gà mẹ đôn xả thang cùng hai đạo chuột đồng thịt nhất thời thành mọi người truy đuổi tiêu điểm. Vốn là chỉ có một bát lượng cơm ăn Thái Lãng, buổi trưa vẫn cứ ăn nhiều một bát cơm rất lâu không ăn được loại này mỹ vị Thái Hồng Thăng, càng là ăn được đố mãn chẳng phì. Sau khi ăn xong chưa hết thòng thèm, lại dọn dẹp Thái Hồng Minh chào chuột đồng. Thái Hồng Minh làm sao nghe hắn, trực tiếp ha ha lại hai ngày nữa, hắn dựa gọi đến, để hắn qua câu cá hắn liền ở lại Hồng Thăng kêu lên bạn tốt Chính Hiền, trực tiếp đi rừng du thuyền cảng mà đi. Tới trên du thuyền, chỉ thấy mặt trên đã có 7-8 người, đại thể là 40-50 tuổi người đàn ông trung niên, còn có hai cái bé gái trẻ tuổi, chính ở bên cạnh cùng biểu mội hắn xảo hồng nói chuyện. Lục Khải Điền nhìn thấy bọn họ đến, cho người trên thuyền giới thiệu một chút, liền lái thuyền Sảo Hồng, ngươi làm sao đến rồi Thái Hồng thăng tiến đến mấy cái nữ hài bên người, một thoại hoa thoại đối với Lục Sảo Hồng hỏi nhà ta du thuyền làm sao không thể tới. Lục Sảo Hồng tức giận lườm hắn một cái ở Đông Đảo biểu ca ở trong, hắn không thích nhất trước mắt cái này đến trường thời điểm thành tích kém không sai, trả lại thường xuyên bùa cợt chính mình, có một lần dĩ nhiên đem mẹ của nàng cho nàng mới mua một cái điêu mao tụ bột cho đốt, tức giận đến hắn gần chết có điều hắn có gọi điện thoại hướng về cậu hai cáo trạng, có người nói cậu hai ác độc mà trừng trị hắn một trận việc này không ai biết, hắn chỉ là giấu ở trong lòng, vì lẽ đó Thái Hồng thăng. Đến bây giờ đối với lúc trước người mật báo là ai, vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, phấn hồng cá đuối Thái Hồng thăng tiến đến Lục Sảo Hồng chờ mấy cái nữ hài bên người, muốn nói chuyện với các nàng, đáng tiếc không ai để ý đến hắn hắn thấy, liền nói nổi lên khi còn bé chào chim đào trứng cùng Thái Hồng Minh câu cá, chào chuột đồng chuyện lý thú cho các nàng nghe hắn đọc sách tuy kém, khẩu tài nhưng không sai, bình thường đổ vật lăng là. Bị hắn nói tới thiên hoa loạn truy, nghe được mấy cái nữ hài lòng sinh nóng trong Lục Sảo Hồng sau khi nghe, càng là chạy tới đối với Thái Hồng Minh hỏi, ca, ngươi ngày hôm qua chào chuột đồng làm sao không gọi ta? Ngươi dám chào sao? Đương nhiên dám. Lục Sảo Hồng kiên trì hơi bệnh lên ngực nói rằng vậy ta sau đó chào chuột đồng thời điểm gọi ngươi muốn nhất định ác được Thái Hồng Minh luôn mãi bảo đằng sau. Lục Sảo Hồng mới lại quay lại cùng hai cô bé nói chuyện không biết hắn nói cái gì. Hai cô bé nhiều lần đi Thái Hồng Minh xem đến hải đảo, mấy cái trung niên câu khách rất có kinh nghiệm tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó bắt đầu tát ngư liêu, trang mồi câu, câu câu cá bọn họ lại đây câu cá đều có hướng về Lục Khải Điền giao tiền, một người ít nhất 100 nếu là muốn mua đồ, tiền vẫn cần mặt khác toán chuyện làm ăn tốt ta. Lục Khải Điền mang người qua tới bên này câu cá so với hắn làm hải sản chuyện làm ăn cũng còn tốt, đáng tiếc bên này vị trí cửa biển tam giác khu vực, hơi hơi có phòng, mặt biển liền sóng lớn mãnh liệt, vì lẽ đó chỉ có thể ở mùa đông đến đầu mùa xuân khoảng thời gian này câu cá, còn hạ thu bao phát hơn mùa, căn bản là không cần nghĩ Lục Khải Điền cho mấy cái câu khách đưa một điểm. Hoặc tôm qua đi, chính mình cầm một cái cần câu câu cá. Lục Sảo Hồng các nàng mấy nữ hải tử thì lại ở trên đảo chúng quanh bắt đầu đi dạo, các nàng vừa đi, vừa nói chuyện, một bên kiếm vỏ sò, rất thích ý Thái Hồng Thăng muốn tập hợp quá, đáng tiếc không ai để ý đến hắn, chính hắn ở trên đảo đi rồi một vòng sau, cảm giác kẻ nhạt, liền cầm một cái cần câu, ghé vào Lục Khải Điền bên cạnh câu cá. Thái Hồng Minh mang bạn tốt ở trên đảo nhìn xuống sau, cầm một cái cần câu câu lên ngư đến vừa nãy chuyện. Thời điểm, hắn phát hiện đến hải đảo bên cạnh có một mảng nhỏ cây đước lâm bãi bùn lên nghỉ lại một ít hồng lang nha hà hổ ngư cùng bao dại. Hắn nghĩ đợi lát nữa có phải là muốn chảo một ít về nấu hồng lang nha hà hổ ngư, tên tục hồng lượng ngư, ma ra đầu, xích chính là, gầy điều, xích chín, hồng tị điều, chính là ngư, toàn thân màu đỏ, không có thịt gì, xem ra khá cụ cốt cảm nhưng nếu là dùng nước tương cùng toán cần nấu, mùi vị đó thực sự là ngon đến không lời nói khá giống. Thiện ngư nấu nước tương mùi vị của nước, nhưng không nhiều như vậy thịt, ăn thật ngon, vật này có thể ở nước ngọt cùng trong nước biển sinh hoạt, nội lục khu vực rất hiếm thấy, cho tới nội lục khu vực có người nhìn gọi thẳng quái vật. Qua báo chí báo đáp nói quá vài lần kỳ thực vật này ở giải đất duyên hải rất tầm thường, chỉ là những người kia hiếm thấy nhiều quái thôi. Thái Hồng Minh giờ cần câu, ngồi ở chồng chất trên ghế chuẩn bị câu cá, chợt thấy bên cạnh đều là người, nghĩ thầm nhiều người. Như vậy ngư làm sao có khả năng câu được liền, hắn liền giơ lên cần câu, xách chồng chất ghế tựa đi xa xa đi, hắn toán đúng là rất tốt, đáng tiếc dưới nước ngư toàn bộ bị mấy cái câu khách rắc mồi nhử hấp dẫn quá, hắn câu nửa ngày lăng là không câu đến một con cá đến, mà mấy cái câu khách cùng Lục Khải Điền bọn họ nhưng ít nhiều gì có thu hoạch, đặc biệt là hắn vẫn cho là hết ăn lại nằm vô dụng đệ đệ Thái Hồng Thăng. Dĩ nhiên câu đến một cái nặng 3-4 cân đại hoàng điêu hắn dựa cũng không biết có phải là đụng vào gọi câu ngư hoa, dĩ nhiên câu một đống gọi câu ngư, từng cái đều ở nửa cân trở lên. Thái Chính Hiền đồng dạng có không nhỏ thu hoạch, chỉ có hắn trả lại dâu tuyết Thái Hồng Minh bước cảm, nghĩ thầm có phải là mồi câu không được. Liền, hắn liền chạy đến mấy cái câu khách bên kia sượt một điểm mồi câu trở về, nhưng là thay đổi bài loại, thao vẫn như cũ vẫn không có động tĩnh. Lần này hắn có ý nghĩ, cảm giác bên này xác thực không phải câu cá địa, đã nghĩ na na hoa, nhưng là vừa chính mình tới đây, lại na đánh tới là khiến người ta cho xem thường. Như vậy không thể được nghĩ một hồi, hắn cảm giác nên vẫn là mồi câu vấn đề, bọn họ bên kia đều dùng những này mồi câu, ngư đều chạy quá ăn những kia nhiều, cái nào sẽ thích chính mình này đồng dạng mồi câu. Xem ra cần phải đổi một hồi giống mới được. Đương nhiên, hắn nhớ tới chồng ở bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên Phúc Địa Trung Thanh Linh Chi đến, Linh Chi xưa nay được người gọi là trường sinh bất lao tiên dược, bị người vây đỡ người cũng có thể ăn, ngư nên yêu thích mới đối, với vì lẽ đó, hắn liền từ bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên Phúc Địa Trung lấy ra một gốc cây tiểu thanh linh chi câu ở lưỡi câu lên đi hải lý quăng thay đổi mồi câu, hiệu quả quả nhiên không giống chỉ một lúc, Thái Hồng Minh liền phát hiện trên mặt nước phao có động tĩnh, hơn nữa là động tĩnh lớn đột nhiên, phao đột nhiên chìm xuống dưới, hắn vội vàng kéo cần câu, không nghĩ tới cần câu bị kéo đến loan loan không đem mắc câu ngư cho câu lên đến, hắn trái lại bị hải lý cá lớn lôi đến đi nhào tới trước, rất ở bên trong nước hắn thấy không xong, vội vã từ trong nước bò lên, có điều hắn không dám dùng sức kéo cần câu, chỉ lo xả đoạn dây câu để mắc câu cá lớn chạy, hắn mau mau thả lỏng dây câu, sau đó bên trái đi một chút bên phải đi một chút, chậm rãi lưu lên ngư đến nhìn thấy hắn câu đến cá lớn, người bên cạnh dồn dập chạy tới xem. Thái Hồng Thăng càng là cầm mỏ vong chuẩn bị lao ngư, Thái Hồng Minh nhìn ra trận tròn mắt, có thể đem hắn kéo xuống nước ngư, dùng nông lớn mỏ vong có thể mỏ đến sao? Lưu lưu, trong nước ngư bị lưu đến không lực, từ từ không dãy rủa nữa, Thái Hồng Minh liền để Thái Chính Hiền cầm cần câu, chính mình thì lại nhảy xuống thủy, muốn em đã lưu hôn mê cá lớn ôm lấy đến lại mặt, hắn mới phát hiện mình câu đến căn bản không phải cái gì cá lớn, mà là một cái dài hơn 2 mét cá đuối. Nhìn thấy cá đuối, Thái Hồng Minh thì có điểm không yêu, có điều vẫn là đem nó ôm lên, này điều cá đuối cùng bình thường nhìn thấy có chút không giống nhau, toàn thể màu phấn hồng. Đáng yêu nháy mắt một cái nháy mắt, dường như hàng xóm nữ hải, khiến người ta không nhịn xuống tay phấn hồng cá đuối bị Thái Hồng Minh ôm ngã, nhìn thấy tụ ở người bên cạnh quần, kinh hoàng đến hô ô kêu, thấy thế nào làm sao đáng thương nhìn thấy nó, Thái Hồng Minh cũng không biết xử lý như thế nào cá đuối lại được gọi là thảm hồng cùng ma quỷ ngư, thuộc về đẻ trứng thai tiểu cá đuối sinh ra thì có nhị thập ký lộ gần nhiều, dài chừng 1 mét, không biết loại cá này người, lần đầu gặp gỡ. Bên dưới còn tưởng rằng là cá lớn kỳ thực, nó trả lại chỉ là cái mới vừa ra đời trẻ con mà trước mắt này còn khoảng 2 mét cá đuối. Tối đa có điều mới là đứa nhỏ mà thôi, có người nói lớn nhất cá đuối có thể dài đến 9 mét, mà hiện tại thường thấy nhất đến có điều mới 6, 7 mét mà thôi. Loại cá này Thái Hồng Minh ăn qua, mùi vị không ra sao, hơn nữa xử lý không tốt, ăn lên còn có cố niệm mùi khai, khiến người ta khó có thể nuốt xuống ổ, đây là vật gì? Lục Sảo Hồng chờ ba nữ tử quay một vòng sau khi trở lại nhìn thấy cá đuối, kỳ quái hỏi, các nàng đều chưa từng thấy thứ này là cá đuối, lại gọi ma quỷ ngư. Thái Hồng Minh nói rằng Lục Sảo Hồng nghe xong gật gù, tiếp tục nhìn cá đuối phấn hồng, cá đuối thấy có người xem nó, ở bên kia đáng thương hô ô kêu. Lục Sảo Hồng chờ mấy cái nữ hài nhìn, cảm giác thực sự là siêu đáng yêu. Lúc này phấn hồng cá đuối trong miệng trả lại cắn lưỡi câu ở nó miệng, đâm nước đau đớn để nó queo đến quẹo kéo vết thương, nhất thời lại chảy ra máu, dáng vẻ xem ra thực sự là đáng thương. Mấy cái nữ hài lòng thông cảm vô biên tràn lan, liên thanh yêu cầu Thái Hồng Minh thả nó. Thái Hồng Minh muốn vật này cũng vô dụng, liền đem nó thả ở đưa nó hạ thủy thời điểm, cảm giác nó xác thực rất đáng thương, hắn liền lén lút từ ngọc đỉnh động tiên phúc địa trung lấy ra một điểm đoái thủy ngọc thiềm dịch cho nó uống xong sau mới đem nó đẩy xuống biển. Phấn hồng cá đuối vừa vào thủy thời cao hứng đi xa xa du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, đại bào ngư đem phấn hồng cá đuối đưa xuống thủy sau, Thái Hồng Minh liền lại cầm lấy cần câu cá. Ai biết tình huống cùng lúc trước như thế, câu nửa ngày liền cái ngư ảnh cũng không có, cho dù là hắn cầm thanh linh chi đi ra cũng giống như vậy. Người lớn tuổi câu cá là vì làm hao mòn thời gian, người trẻ tuổi câu cá là vì phân thu hoạch vui sướng, nếu là ngay cả rễ mao đều câu không tới, ai còn nguyện ý câu cá. Câu một trận, nhìn thấy liền điều cá nhỏ không câu đến, Thái Hồng Minh tức giận đến đem cần câu ném một cái, hởi quần áo ra cầm túi lưới xuyên hải lý, phí lớn như vậy lực câu không tới ngư, còn không bằng hải lý mò lần trước hắn ở phía dưới nhìn thấy một ít từ hải đảm, dự định trào một ít về ăn xuống biển đi xa xa du. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến một chỗ đá san hô, quần đá san hô bên cạnh mọc đầy hải tảo, rất nhiều lấy hải tảo mà sống từ hải đảm bắt ở đây. Thái Hồng Minh nhìn, đưa tay đã bắt. Quá từ hải đảm nhận ra được dòng nước gợn sóng, nhất thời xúc lên, muốn chạy đáng tiếc cái nào chạy trốn, bị Thái Hồng Minh một thu thập một chút, có điều hắn không nhiều lắm, chỉ chọn một chút cái đầu khá lớn về ăn mà thôi. Phấn hồng cá đuối bị Thái Hồng Minh đưa xuống thủy sau cũng không du xa, ở ngay gần, nhìn thấy hắn tiếp tục nắm thanh linh chi câu cá, biết sẽ bị lưỡi câu cầu đến, vì lẽ đó nhẫn nhịn không căn có điều nó không đi, liền nằm ngoài lưỡi câu phụ cận, mỗi khi có ngư muốn tới đây, an thanh linh chi thời điểm liền đem chúng nó đánh đuổi. Đây chính là vì cái gì Thái Hồng Minh không có cách nào câu đến ngư nguyên nhân. Làm Thái Hồng Minh hạ thủy sau, nó đội vã du đến rất xa chờ hắn kiếm hải đạm thời điểm, liền lại du trở về lén lút theo ở phía sau, chỉ thấy nó một lúc nằm ngoài hải bùn chung, một lúc nằm ngoài hải tảo, một lúc kề sát ở trên đá ngầm, lén lén lút lút, xem ra lôi kéo người ta cười nó cho rằng Thái Hồng Minh không phát hiện nó. Kỳ thực từ lúc nó tới gần thời điểm liền bị hắn nhìn thấy, hết cách rồi, ai bảo nó một thân phấn hồng như thế mắt sáng đây. Chỉ là Thái Hồng Minh xem nó không có ác ý, cũng là không còn nó, tiếp tục hắn hải mò đại nghiệp kiếm xong hải đảm, Thái Hồng Minh liền lại đang trong biển tiếp tục tìm kiếm cái khác đồ vật. Nơi này vị trí giang hải tụ hợp, loại cá đa dạng, đại hoàng, đại hắc, đại lư, hồng cam, cá mập, diêu ngư, kim ti manh trở chút ở những địa phương khác không nhìn thấy ngư ở chỗ này rất thông thường, sò hiến không ít sự thực chứng minh xác thực rất nhiều. Hắn tìm một lúc, liền mò đến một chút sò biển, hải nguyệt cùng ốc nón sò biển cùng hải nguyệt đều là tầm thường to nhỏ, chỉ có ốc nón cái đầu khá lớn trên thị trường bán ốc nón đại thể ở 8 cm dài mà thôi, mà Thái Hồng Minh trong biển mò đến nhưng có tới dài 20 cm. Tin tưởng như thế vật lớn ăn lên nhất định rất có mùi vị mới là vơ vét một đống, đem túi lưới ngụy trang đến mức tràn đầy. Thái Hồng Minh nhìn một chút, cảm giác trong túi lưới đổ vật đầy đủ ăn một bữa, đã nghĩ lên bờ. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh một chỗ đá san hô thạch đầu là trên tảng đá ký sinh mấy cái loại nhỏ xác loại sinh vật, bò chút hải tảo, khiến người ta xem ra cảm giác rất giống bị gỉ bình thường, nhưng hắn thấy thế nào cảm giác tảng đá kia cùng trước đây gặp một loại đồ vật rất giống, nhưng cụ thể là món đồ gì lại không nhớ ra được. Vì lẽ đó hắn liền bơi qua thử phiên động đậy nghệ, hắn dĩ nhiên không thể đem thạch đầu lật lên đến, hay dùng điểm lực trả lại khá là lao lực, chờ nắm lên đến nhìn xem ở đâu là thạch đầu, rõ ràng là một con đại bảo ngư. Nam Châu vị trí đông nam vùng duyên hải, sản vật phong phú, đặc biệt đang bị nước biển vây quanh Đông Sơn Huyền bên kia hải sản càng nhiều, ở bên kia đủ loại hải sản đã hình thành nuôi dưỡng quy mô, dưỡng bảo ngư rất nhiều. Có người nói toàn quốc 6% bảo ngư trồng đều đến từ chính Đông Sơn bên kia, bởi vì như thế, Nam Châu bảo ngư giá cả rất tiện nghi, tiểu nhân một cân 20 đồng tiền mà thôi, lại chỉ ở 60. Trong lúc đó nội địa nói chuyện sơn chân hải vị liền để tôn hùng bảo ngư vây cá, ở chỗ này, những thứ đồ này đúng là tiện nghi đến đòi mạng. Ở Nam Châu nông thôn nhân ra, chỉ cần có ít tiền, bài tiệc mừng thời điểm hầu như đều có bảo ngư, tôn hùng có lúc liên tiếp mấy nhà đón dâu, tôn hùng bảo ngư ăn được ngươi muốn thổ đều có. Thái Hồng Minh gặp ăn qua bảo ngư cũng không có thiếu, nhưng lớn như vậy còn giống như chưa từng thấy trước đây. Ở trên thị trường đúng là xem qua so với cái này nhỏ hơn một chút, trên tay cái này có to bằng lòng bàn tay, cũng không biết là tư bị gì, lớn như vậy bảo ngư hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn nghĩ. Hắn liền đem bảo ngư đi trong túi lưới trang, sau đó đi bên bờ du. Tối hôm nay bữa tiệc lớn đã được rồi. Phấn hồng cá đuối nhìn thấy Thái Hồng Minh trong tay chảo bảo ngư, con mắt đáng yêu chát nha chát, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên quay đầu đi xa xa du Thái Hồng Minh từ hải lý quang ra, đi lên bờ. Đang lúc này, phấn hồng cá đuối từ đằng xa nhanh chóng bơi lại, đột nhiên lao ra mặt nước, nhào vào hắn trước người trên bờ cát. Sau đó nó đem trên đầu một tảng đá dáng dấp đồ vật đẩy lên Thái Hồng Minh trước mặt, càng làm hắn thả ở bên cạnh mang theo thanh linh chi cần câu lôi lại đây, lại đẩy một cái, tựa hồ muốn dùng thạch đầu đổi thanh linh chi cái tên này, coi mình là kẻ ngu si sao? Dùng thạch đầu đổi linh chi, có lầm hay không? Thái Hồng Minh trong lòng ngán thẩm, đột nhiên hắn phát hiện thạch đầu căn bản không phải thạch đầu, rõ ràng là một con so với trong tay hắn bảo ngư trả lại đại đại bảo ngư sát, đều không khác mấy có bóng chuyển lớn hơn, cũng không biết có phải là hắn hay không hiểu biết nông cạn, từng trải quá ít hắn xưa nay chưa từng nghe nói có bảo ngư lớn như vậy, thấy càng là xưa nay chưa từng thấy. Hô ô, hô ô, nhìn thấy hắn không có động tĩnh, phấn hồng cá đuối lại sẽ đại bảo ngư đi Thái Hồng Minh bên. Người đẩy một cái, cùng sử dụng hai cái như cánh vây thịt gầy đẩy lưỡi câu lên thanh linh chi, xem ra là thật sự muốn dùng đại bảo ngư đổi thanh linh chi được rồi. Ở nó đường tình từng quyền bên dưới, Thái Hồng Minh liền cố hết sức đem thanh linh chi đổi cho nó, có điều không quá hạ khắc, trả lại phụ tặng điểm đoái thủy ngọc tiềm dịch cho nó uống, đem tiểu tử hưng phấn đến một con nhào vào hải lý, lại nhanh chóng từ trong biển lao ra, quạt đôi kia vây thịt cánh trên không trung tự do bay lượn. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Thái Hồng Thăng bọn họ phát hiện chạy tới xem đã hoàn thành. Thái Hồng Minh nhìn bọn họ lại đây, đội ba đem phấn hồng cá đuối mang đến bóng truyền đại bảo ngư thu hồi đến, lớn như vậy bảo ngư cả thế gian hiếm thấy, có thể lén lút ăn, nhưng tốt nhất không muốn thấy quang, miễn cho bị người khác biết lại gặp phải thị phi ca. Vừa nãy tên kia lại chạy tới làm chi? Thái Hồng Thăng chạy tới hỏi ta làm sao biết. Thái Hồng Minh tức giận đáp lời ca, Hồng Hồng tại sao lại tới? Lục Sảo Hồng cùng mặt khác hai cô bé nhìn thấy phấn hồng cá đuối tới, chạy tới hỏi ngạch, ai là Hồng Hồng? Thái Hồng Minh không tìm được manh mối là được, vừa bị ngươi câu tới con kia cá đuối a. Chúng ta cho nàng gọi là gọi Hồng Hồng, như thế nào, em hay chứ? Lục Sảo Hồng đắc ý nói. Thái Hồng Minh nhíu môi, cảm giác lăng không trình độ, có điều không đem lời này nói ra nhìn xem là được, mấy nữ sinh thương lượng kỹ càng rồi, không lý do nói ra đắc tội người, chỉ là gật đầu nói đạt được không sai hoa ca. Ngươi nơi nào bắt được lớn như vậy bảo ngư? Thái Hồng Thăng nhìn thấy Thái Hồng Minh túi lưới trung chứa đại bảo ngư, nhất thời ồn ào lên, quay đầu đối với Lục Khải Điển kêu lên, dựa, ngươi tới xem một chút ta ca bắt được cái gì, một bàn tay đại đại bảo ngư, bảo quản ngươi xưa nay chưa từng thấy. Lục Khải Điển chính câu cá, nghe được hắn gọi, liền đi qua, còn có mấy cái câu khách cũng bị lời của hắn nói hấp dẫn, đi tới xem loa, thật lớn loa, thật xinh đẹp. Lục Sảo Hồng nhìn thấy Thái Hồng Minh trong túi lưới lớn lên ốm nón, cũng gọi là lên bên cạnh hai cô bé nghe xong, theo trực gật đầu. Mấy cái nữ hải nhìn sắc lên che kín lộn xộn ốm nón, trong mắt tràn đầy đều là yêu a. Nhưng Thái Hồng Minh nhưng rõ ràng cảm giác được, những này yêu có cách hắn mà xu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, xem ta lướt sóng trùng mây xanh. Lục Khải Điển sang đây xem đến Thái Hồng Minh túi lưới trung đại bảo ngư, cũng không phải cho rằng quái hắn làm hải sản chuyện làm ăn lâu như vậy, đại bảo ngư cái gì lại không phải chưa từng thấy, cái này tuy rằng có chút lớn, có điều là đại hắn gặp bảo ngư như thế một điểm mà thôi, không chuyện gì ngạc nhiên, chỉ là những kia ốc nón tí trách, làm sao có thể có dài như vậy, lớn như vậy chứ. Trong lòng hiếu kỳ, hắn liền ngồi xổm xuống xem lên này 9 tầng loa rất lớn mà, từ đâu tới. Một cái trung niên câu khách nhìn thấy túi lưới trung ốc nón hỏi ốc nón, lại gọi chư công loa, 9 tầng loa, đinh ốc loa, xuyên tử loa ở nước ta đông nam giải đất duyên hải cùng phỉ dòng, Indonesia, Malaysia bên kia đều có phần bố. Đài Loan thì lại phân bố ở tây nam vùng duyên hải, mà thôi giữa đài cùng đài nam chi vùng duyên hải là nơi sản sinh chủ yếu. Ta ca mới vừa từ hải lý mò đi ra. Thái Hồng Thăng ở bên khoe khoang nói. Hai cô bé nhìn thấy mấy cái câu khách lại đây, liền lên trước ôm. Trong đó hai cái câu khách cánh tay nhẹ giọng nói chuyện, nhìn dáng dấp thật giống là để bọn họ mua lại ốc nón lớn như vậy. Ốc nón các nàng xưa nay chưa từng thấy, dự định mang về tặng người, đúng như dự đoán. Chờ hai cô bé sau khi nói xong, hai cái câu khách chung một người trong đó liền hỏi, tiểu tử, ngươi này 9 tầng loa bán thế nào? Thật không tiện, cái này ta dự định mang về chính mình ăn. Thái Hồng Minh nói rằng hắn đem những thứ đồ này mò tới căn bản là không nghĩ tới bán, hiện ở trên thị trường 9 tầng loa một cân có điều mười mấy đồng tiền, hắn từ hải lý mò tới những này tuy rằng lớn, nhưng chết no đem giá cả lại chướng một hai lần, có điều mười mấy mười đồng tiền mấy chục khối có thể làm cái gì, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhiều như vậy ngươi cái nào ăn được xong, bán một nửa cho chúng ta quên đi. Một cái khác câu khách lại nói, ngần ấy tranh cái gì, nếu phía dưới có để hắn mò tới một điểm là được. Một cái câu khách ở bên cạnh nói rằng, tiểu tử, ngươi giúp chúng ta mò một điểm tới, chúng ta ra gấp đôi giá tiền mua. Thái Hồng Minh chép chép miệng, thầm nghĩ chính mình như khuyết ba dưa hai tạo người sao. Có điều nhìn thấy bọn họ là chính mình dựa kim chủ, vì tạo mối quan hệ, hắn liền gật gù, đi trong nước xuyên vừa vào thủy, trả lại ở phụ cận chơi phấn hồng cá đuối liền mới tới. Ở bên cạnh hắn loanh quanh Thái Hồng Minh mặc kệ nó, thẳng đi phát hiện ốc nón địa phương. Du sau một lát, hắn liền đến địa phương, nhưng chợt nhớ tới quên mang đâu trang đồ vật, vội vã lại lên bờ nắm túi lưới. Sau đó ngay ở ốc nón quần trung chọn đại trang lên phấn hồng cá đuối ở bên cạnh nhìn một hồi, liền hướng xa xa du, chỉ chốc lát sau, nó dĩ nhiên ở lại một cái so với Thái Hồng Minh phát hiện ốc nón trả lại đại loa bơi trở về. Nhìn thấy nó trong miệng cắn loa, Thái Hồng Minh mí mắt nhảy lên, hắn vốn cho là hắn phát hiện ốc nón đã rất lớn, nào có biết núi cao còn có núi cao hơn. Phấn hồng cá đuối cắn loa đi tới Thái Hồng Minh trước mặt thả xuống, giao cho hắn, thật giống muốn đưa hắn tự Thái Hồng Minh cầm lấy đến nhìn xem, phát hiện này loa cũng không phải ốc nón, mà lại như bảo tháp giống như xoay tròn. Tháp loa ước chừng cao nửa mét, trên người che kín rong biển cùng một ít ký sinh sò hến, vật này lớn như vậy, hơi hơi ra công một hồi, là được hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, dùng để ăn lãng phí. Hắn nhìn xuống, lập tức đem vật này thu vào bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa trung, dự định mang tới Cổ Lãng bên kia bại ở nhà khiến người ta thưởng thức. Người bên kia chưa từng gặp những thứ đồ này, nhìn khẳng định lại là một trận ngạc nhiên vì khen thưởng phấn hồng cá đuối mang đến to lớn tháp. Loa, hắn đặc biệt từ bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa trung lấy ra một gốc cây tiểu linh chi cho nó ăn, cũng hữu hảo vô đầu của nó tiểu tử ăn xong tiểu thanh linh chi sau, liền cao hứng ở bên cạnh hắn xoay tròn qua lại lên to lớn vây thịt kích thích nước biển mang theo cuộn sóng để Thái Hồng Minh không kìm lòng được lui về phía sau lùi lại. Đương nhiên, hắn thầm nghĩ, này trong biển không phải là chính thống sân luyện võ sao? Phi hạc quyền pháp ở chỗ nhẹ nhàng phiêu giật, nước biển mật độ cùng trọng lực không thể nghi ngờ sẽ chậm chạp người ở bên trong nước hành động. Nếu là ở trong biển luyện quyền có thể luyện đến thân thủ linh hoạt như thường mức độ, đến trên đất bằng tốc độ thế tất càng nhanh hơn nghĩ. Thái Hồng Minh động lòng lên, liền cầm trong tay túi lưới thả xuống, thử đánh tới phi hạc quyền pháp thụ nước biển công nghệ, tốc độ không nhanh, như xoa bóp chậm kiện điện ảnh, chỉ là một chút động đánh. Mấy lần, Thái Hồng Minh phát hiện dùng cái phương pháp này luyện phi hạc quyền có thể được, liền dự định từ buổi tối bắt đầu quyết chí tự cường, ở trong biển luyện võ, xem có thể hay không ở này thời gian mấy tháng bên trong, đem trước đây hoang phế đi phi hạc quyền một lần nữa luyện trở về. Phấn hồng cá đuối ở bên cạnh hắn bơi lội, nhìn hắn khua tay múa chân, không biết đang làm gì, liền hiếu kỳ lội tới, ở bên cạnh hắn nhìn, Thái Hồng Minh dừng lại nhìn thấy nó, liền đưa tay ở trên đầu nó sờ. Soạn, nhìn thấy nó không chống cự hoang mang đi khắp, trong lòng hơi động, liền vươn mình lên nó con tiểu tử dĩ nhiên không có chống lại. Trái lại hưng phấn quạt vây thịt nhanh chóng đi xa xa du Thái Hồng Minh nhìn ra suýt chút nữa hồn phi phách tán, cái tên này là đi nơi nào du. Nếu như bơi tới biển sâu khu vực chính mình nhưng là song đời may là phấn hồng cá đuối không có bơi tới biển sâu dự định, ở xung quanh bơi sau một lúc đột nhiên đi xuống lên, thoát ra mặt nước, ở hải không gian tự do bay lượn hô ô, hô ô phấn hồng cá đuối quạt vây thịt vui vẻ đều bay một trận, phấn hồng cá đuối liền rơi xuống, ở trên mặt biển trượt lúc này, Thái Hồng Minh đột nhiên từ trên lưng nó đứng lên, người nhất thời như đạp lên bán trượt ở mặt biển trượt phong thanh phần phần, giờ giờ bất. Phàm hắn nghĩ nên đập cái bức ảnh mới là. Liền lớn tiếng bờ bên kia lên Thái Hồng Thăng kêu lên, Hồng Thăng, chụp ảnh, nhanh chụp ảnh trên bờ. Người nhìn thấy hắn đứng cá đuôi trên lưng, cả kinh trận mắt ngoác mồm mãi đến tận nghe được tiếng nói của hắn, Thái Hồng Thăng mới luôn cuống tay chân cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Đáng tiếc lúc này phấn hồng cá đuôi nhưng lại lần nữa độn vào trong biển đến hải lý, Thái Hồng Minh thưởng phấn hồng cá đuôi một gốc cây thanh linh chi, để nó tiếp. Tục Phi tiểu tử cũng không biết có phải là đã hiểu ý của hắn, dĩ nhiên lại bay lên mặt biển bay lên, sau đó lại rơi vào trên mặt biển bay lượn. Thái Hồng Minh đang lúc này, từ trên lưng nó đứng lên, lấy hắn là ván trượt phách đợt cắt sóng mà đi trên bờ. Thái Hồng Thăng đám người lần này có chuẩn bị, dồn dập cầm điện thoại di động lên chiếu lên này ngạc nhiên, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chơi một trận. Thái Hồng Minh liền du về kiếm ốc nón địa phương, nam chứa đầy đồ vật túi lưới lên. Bờ phấn hồng cá đuối không biết là không phải chơi lên ẩn, dĩ nhiên đối với hắn lưu luyến không rời, nằm ngoài trên bờ biển hô ô hô ô kêu, xem ra rất đáng thương. Mãi đến tận Thái Hồng Minh lại cống hiến ra một gốc cây thanh linh chi sau, nó mới vui vẻ đi lên bờ, đem nhặt được ốc nón bán cho hai cái câu khách sau. Thái Hồng Minh sẽ không có lại xuống thủy hoặc là câu cá, mà là đi đảo mặt sau mảnh tiểu cây Đức Lâm bãi bùn địa đi, dự định trảo một ít mao giải cùng hồng lang nha hà hổ ngư về ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, Long hổ rèn ngọc cao cây Đức Lâm bãi bùn lên sinh vật rất nhiều, cũng không chỉ giới hạn ở ngư giải, còn có một chút những sinh vật khác. Thái Hồng Minh đi tới trong đó, liền nhìn thấy từng con to to nhỏ nhỏ mao giải nằm nhoài cây Đức nơi ở ẩn bãi bùn trùng phun ra bọt những thứ đồ này, nhìn thấy người đến, nhanh chân liền hướng chính mình trong động chạy, nhất thời náo loạn hải đảo rời xa người ở, vì lẽ đó không ai quá. Tới bên này chảo mao giải, điều này làm cho trên hải đảo mao giải có sinh sôi sinh lợi không gian, từng đợi một hạ xuống, nơi này mao giải số lượng rất là khả quan, cái đầu rất lớn, chỉ phì xì xì. Thái Hồng Minh chọn một chút cái đầu khá lớn về sau khi lại đang hắn chú thả đồ vật địa phương cầm cái thùng nhựa, ở hồng trong rừng cây tìm hồng lang nha hà hổ ngư, tìm thời điểm nhìn thấy bãi bùn lên từng cái đại đạn bôi ngư ở bên kia khiêu đến thiêu, hắn liền thuận lợi mò một chút đại đạn. Bôi ngư tuy rằng khá là nhỏ, không có thịt gì, nhưng thắng ở vị mị, không biết là xảy ra chuyện gì. Hoang dại đồ vật thường thường so với nuôi trong nhà ăn ngon liền tỷ như kê, thả rông cùng thức ăn dưỡng mùi vị liền không giống nhau. Thả rông thịt gà chất khá là cứng cỏi, xương so với uy thức ăn làm đến ngạnh ngư như thế, trong bể nước dưỡng ngư đại thể ở lại một luồng thổ mùi tanh, thậm chí còn có chút nuôi nấng đồ vật mùi vị vừa đun sôi hồi đó ăn hay là không cảm giác, thế nhưng lạnh, mùi vị đó căn bản là không thể ăn bắt được một đống giải rác đồ vật. Thái Hồng Minh cho dù không câu cá cũng đã là được mùa lớn, có điều đến hải đảo những kia lão câu khách là thu hoạch khá rồi rào, nơi này vốn là mảnh loại cá tài nguyên phong phú hải vực, hơn nữa bọn họ lão câu khách thủ đoạn khó có câu không tới ngư, có lúc số may gặp phải bảy cá lại đây, càng là thu hoạch tràn đầy. Ở lại những thu hoạch này, ở hồng hà đầy trời thời điểm, một đám người ngồi du thuyền đặt lên tả dương đi ở phía dưới chơi phấn hồng cá đuối, trả lại đặc biệt bay tới mặt trên bay một trận, y y đi tống biệt buổi tối. Thái Hồng Minh lại làm một trận mỹ vị bữa tiệc lớn, còn lại một ít hải sản để bạn tốt Thái Chính Hiền mang về ăn cơm xong nghỉ ngơi một trận. Hắn cũng không có cùng Thái Chính Hiền đồng thời tắm suối nước nóng, mà là từ trấn Vi thôn vòng qua đi tới thôn mặt sau nơi bãi đá vụn lập bãi biển. Lúc này chiều trướng, nguyên bản đứng ở trong biển đá tảng đều bị nước biển nhấn chìm, chỉ còn lại mấy cái tương đối cao lớn trụ đá bốc lên mặt nước. Thái Hồng Minh nhìn một chút, liền cởi quần áo ra, đi trong biển đi chậm rãi đi vào trong nước, cho đến nhấn chìm đỉnh đầu hắn mới phát hiện mình ở trong biển luyện công ý nghĩ tựa hồ quá mức đơn thuần, hắn quên rồi nước biển sức nổi một vào trong nước, hắn cảm giác thân thể không kìm lòng được đi nổi lên lên như vậy trả lại làm sao luyện võ. Đương nhiên, hắn linh cơ hơi động, chạy lên bờ, tìm hai khối đá lớn cuốn vào trên chân, như vậy mới có thể miễn cưỡng ở trong biển đứng thẳng. Hắn chậm rãi đi tới bị nước biển nhấn chìm loạn thạch trước. Đang lúc này, vọt tới thủy triều ở loạn thạch vài lần quấn quanh sau, thẳng tắp đi hắn vọt tới, đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn thân thể mất thăng bằng, lại bị vọt tới liên tục lui về phía sau. Hắn không thể không đem thân thể sau này nằm một chút, miễn cho bị loạn thạch quấn quanh ám đảo. Lan đến xem ra đáy biển đúng là cái luyện phi hạ quyền địa phương tốt, đặc biệt là ở chỗ này loạn thạch than bị chập trùng thủy triều xung kích, phía dưới sóng lớn sóng ngầm mang theo to lớn sức nước vừa vặn có thể dùng đến luyện thể. Mấy năm qua quá mức lười nhác, luyện công đều là 3 ngày đánh ngư, 2 ngày sưởi bóng, thân thể da thịt đều lỏng xuống, lần này dùng nước biển rèn luyện mới có thể một lần nữa luyện trở về mới là. Dù sao mình nội tình vẫn có, Thái Hồng Minh liền bắt đầu ở trong biển luyện cất cánh hạ quyền, quyền ra quyền thu, quyền lên quyền rớt, mang theo từng trận sóng lớn, rất là thử thách người khởi đầu. Thái Hồng Minh trả lại không thích ứng, không chờ một lúc, chậm rãi quen thuộc, quyền pháp từ nguyên lai câu nệ khô khan, chậm rãi trở nên thông thạo. Một buổi tối hạ xuống, hắn là luyện cánh tay vô lực, nhức eo đau lưng, về tắm rửa sạch sẽ, mệt đến nằm ở trên giường liền không nghĩ tới đến. Có điều hắn biết hiện tại trả lại không phải lúc nghỉ ngơi, liền từ bên trong ngọc đỉnh động tiên phúc địa trung lấy ra mặc ngọc hồ lô uống một chút đoái thủy ngọc thiểm dịch, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện lên thượng cổ đạo dẫn thuật thai tức kinh đến suốt đêm không nói chuyện. Lại khi tỉnh lại, Thái Hồng Minh chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, tối hôm qua nhân luyện công gây nên mệt mỏi quét qua mà, có điều thân thể đầu vẫn là đau nhức. Xem ra muốn luyện được một môn thật tài tình chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thái Hồng Minh cảm khái từ trên giường hạ xuống, mặc quần áo rửa mặt, đang muốn ăn cơm, nhưng chợt nhớ tới hắn ông nội cho hắn thư vài cuốn sách hắn cầm về sau liền không như thế nào đi nữa xem. Có điều hắn nhớ tới ở ông nội trong phòng xem thời điểm, hắn thật giống nhìn thấy thư lên nhớ kỹ một cái trị liệu luyện võ tạo thành cơ thị xương đau nhức Cao Phương ý. Hắn vội vã lấy ra hắn ông nội cho hắn vài cuốn sách chung ghi chép Cao Phương thư xem lên. Thư lên quả nhiên ghi chép một cái tên là Long Hổ Rèn Ngọc Cao. Cao Phương này Cao Phương là lấy long hổ cốt làm chủ, cái khác dược liệu là phụ thuốc cao. Theo thư chung ghi chép này, thuốc cao còn có thể biến thành tắm rửa thang tề điêu luyện thân thể, có điều dùng dược lượng hơi nhiều. Thái Hồng Minh liền không cân nhắc nếu như chiếu thư lên thang tề cách dùng, cho dù nhà hắn có thu gom những thuốc này cũng chưa chắc có thể sử dụng mấy lần. Nhìn xuống Cao Phương, Thái Hồng Minh liền đem hết thể dược liệu phân lượng ghi chép trong lòng, sau đó ra ngoài ăn cơm. Cơm nước xong, hắn từ trong hiệu thuốc cầm một tiểu phân long hổ rèn ngọc cao dược liệu nát tan san tiện long cốt phấn, lại tìm một cái hồng bùn tiểu lò lửa cùng sa hoa chuẩn bị ở phía sau viện rèn luyện thuốc cao. Hắn cũng không biết thư lên ghi chép thuốc cao dược hiệu thế nào, vì lẽ đó trước tiên lấy một tiểu phân thử xem hiệu quả. Long hổ rèn ngọc cao thuộc về thuốc cao dược, ngao chế thủ pháp muốn so với lần trước luyện chế long cốt trị sang cao làm đến rườm rà. Đầu tiên muốn đem đã nát tan tốt dược liệu đặt ở mỡ heo trung ngâm nửa ngày, chờ dược liệu đều thấm vào mỡ heo sau mới có thể đem dược liệu đặt ở lò lửa lên dùng vi hỏa chịu đựng, chờ ngao tới trình độ nhất định sau muốn đem dược liệu mò lên lượng lương một hồi, sau đó sẽ thả xuống chịu đựng như vậy nhiều lần ba lần, chờ dược liệu dược tính toàn bộ bị rán nổ ngao luyện ra sau liền đem dược cặn bã loại bỏ, chờ thuốc cao làm lạnh sau thuốc cao liền chế thành long hổ rèn ngọc cao bôi lên hết sức mát mẻ. Nhưng nếu là cùng da thịt nhiệt khí kết hợp sẽ trở nên hừng hực, loại này hừng hực thấm tận xương đầu ở trong sẽ cảm giác từng trận ngứa. Thái Hồng Minh thoa một điểm ở trên tay liền cảm giác ngứa, loại này dương tận xương đầu thân thể, có điều trả lại ở có thể nhịn thụ phạm vi là kỳ quái. Chờ dương qua đi, hắn dĩ nhiên cảm giác thân thể đau nhức giảm thiểu. Lúc này Thái Hồng Minh không thể không cảm thán lao tổ tông lưu lại thuốc cao thần kỳ, nhìn thấy thuốc cao như thế thần hiệu, hắn liền lấy thêm một đại phân dược liệu đi ra nát tan, sau đó gia nhập long cốt phấn ở trong nhà chuyên môn rèn luyện thuốc cao trong phòng tiếp tục ngao chế lên thuốc cao. Đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, vào núi trong phòng, dược khí bốc hơi, từng luồng nồng nặc mùi thuốc theo khí dâng trào ra rèn luyện thuốc cao hỏa hầu đã gần như. Thái Hồng Minh cầm một cây gậy không ngừng mà khuấy lên đại trong nồi cắt long hổ rèn ngọc cao, miễn cho phía dưới thuốc cao dính đáy. Ngao tiêu hiện tại rất nhiều người ngao thuốc cao đều dùng gang hoặc inoa, này hai loại đồ vật sử dụng đến tuy rằng thuận tiện, nhưng có lúc nhưng cùng một ít thuốc đông y không hợp, dược tính sẽ nung chạy trong nồi thiết ý, khiến ngao luyện ra thuốc cao chung ở lại thiết nguyên tố. Nếu là thoa ngoài ra không quan trọng lắm, nhưng trường kỳ uống thuốc liền không xong rồi. Vì lẽ đó Thái Hồng Minh nhà bọn họ ngao chế thuốc cao đều là dùng sa hoa, tuy rằng sử dụng đến phiền phức, nhưng nhiều như vậy năm vẫn là tiếp tục kiên trì. Hồng Minh đang luyện cái gì thuốc cao? Thái Lãng nghe thấy được cao mùi thuốc từ bên ngoài đi tới, người cháu này hắn vẫn là rất hài lòng, không chỉ có kế thừa trong nhà chuyển xuống bó xương xoa bóp, càng là đem một tay tổ chuyển thuốc cao rèn luyện đến lô hỏa thuần thành, thật là hiếm thấy long hổ rèn ngọc cao. Thái Hồng Minh vừa nói vừa khuấy lên trong nồi cắt thuốc cao, nhìn thấy hỏa hầu đã gần như, vội vã lựa dược cắt bã, thả ở bên cạnh làm lạnh, chờ làm lạnh sau liền từng cái trang đến chuẩn bị kỹ càng bình thuốc trung. Thái Lãng ở một bên nhìn, chờ hắn đem dược sắp xếp gọn, liền từ một chiếc lọ bên trong đào một điểm thuốc cao bôi ở trên tay thuốc cao vào tay mát mẻ, nhưng này cũng cảm giác mát mẻ rất nhanh sẽ ở nhiệt độ hơn hồng trở nên hứng hực, tiếp theo nhiệt ý tăng lên, thấm vào hải cốt, một luồng ngứa cảm giác tùy theo truyền đến. Thái Lãng cảm giác được, kinh ngạc không thôi, hắn nhớ tới lần trước chính mình luyện chế long hổ rèn ngọc thuốc cao hiệu thật giống không như thế tưởng. Không khỏi hồ nghi hỏi, Hồng Minh, ngươi ngao thuốc cao dùng chính là nhà chúng ta dược liệu sao? Hừm, có điều long cốt không phải ta ở tây bắc bên kia đào điểm long cốt, cảm giác dược hiệu không sai, hay dùng cái kia nói. Thái Hồng Minh liền lấy ra một ít long cốt phấn cho hắn ông nội xem. Thái Lãng từ hắn lấy ra long cốt phấn điểm giữa một chút bột phấn thả ở trong miệng nếm trải. Thường long cốt là vị thuốc đông y, biệt danh lục hổ di sinh, nạ gạ cốt, sinh long cốt, đoán long cốt, vũ hoa long cốt, thanh hóa long cốt, hoa long cốt, bạch long cốt là cổ đại động vật có vú giống như loại tê dâm loại ba chỉ mã trở xương cốt hóa thạch. Từ lúc trước đây rất sớm trước đây, trung y thì có dùng long cốt làm thuốc ghi chép, bản thảo cương mục ghi chép long cốt thích thận chấn kinh, dừng âm ngược, thu bệnh thấp, bệnh trĩ, sinh cơ liêm sàng, sắp có thể thoát Cố Thành thị vân khả năng thu lại phù cảng chi chính khí, Cố đại trang mà chấn kinh lại chủ mang mạch là bệnh, thảo mộc trải qua sơ, có ghi chép, long cốt vị sắp mà chủ thu lại, phàm thiết lị tràng lịch cùng nữ tử sót lại vỡ. Trung, lịch huyết cho chứng, đều huyết nhiệt tích trệ là mối họa, pháp làm thông biểu lì sơ thiết, không thể làm cho dùng rừng sắp chi tề, không tích trệ ứ huyết ở bên trong phản có thể làm hại duy bệnh lâu hư thoát giả, không ở đấu kỵ không hổ là hành gia, chỉ nếm trải một hồi. Thái Lãng liền cảm giác Thái Hồng Minh mang về long cốt dược lực so với trong nhà thu gom long cốt cường liền, hắn liền nói với Thái Hồng Minh, ngươi này long cốt phấn có còn hay không, có liền cho ta một ít ông nội. Ngươi muốn bao nhiêu, này long cốt phấn ta có rất nhiều có cho ta lưu một cân đi. Ừ, Thái Hồng Minh gật gật đầu, đem long cốt rèn ngọc cao sắp xếp gọn sau, liền từ bên trong ngọc đỉnh động tiên phúc địa chung lấy một cân long cốt phấn cho hắn ông nội ngao tốt ra thuốc cao, đã là gần như buổi chiều, hắn cũng là không ra ngoài, đem rèn luyện tốt thuốc cao mang trở về phòng sau. Liền cởi y phục trên người cầm lấy thuốc cao sát liền toàn thân, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, chờ đợi dược hiệu phát tán một lúc, chờ long hổ rèn ngọc cao dược lực toàn bộ bị nhiệt độ đun nóng. Kích phát, hắn mới phát hiện không đúng, cảm giác toàn thân lau thuốc cao dương cùng bôi ở trên tay dương hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Loại này dương từ da lông tập trung vào thân thể thẳng tới hai cốt, dương tận xương thủy, coi như là não không có cách nào ngăn lại cuối cùng, dương đến không thể chịu đựng, vạn bất đắc dĩ. Hắn chỉ được xông tới cái tắm nước lạnh, muốn nhìn có thể hay không đem loại này dương ý hạ xuống được, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, loại này dương cũng không phải dương ở biểu bì mà là dương vào huyết nhục cốt hài bên trong, căn bản khó giải nhất thời, hắn không biết như thế nào cho phải, chỉ được bé ngoan ngồi ở trên giường, cường tự nhẫn mại dương ý tận xương, loại cảm giác đó thật giống như có vô số con kiến ở bên trong bò nha bò tự, thực sự là để người không thể nhẫn mại. Có điều hắn chỉ có thể kìm nén, chỉ hy vọng này cố dương ý mau mau quá, đáng tiếc không như mong muốn, dương ý không chỉ có không quá, trái lại từ từ tăng lên, để hắn dương đến không kim lòng được run rẩy lên thực sự là không chịu được, hắn liền rời giường, đánh tới phi hạc quyền. Một lát sau, hắn phát hiện đánh quyền dĩ nhiên có thể giảm bớt loại này sâu tận xương tụy dương ý, nhất thời hỉ để bụng đầu, vội vã tiếp tục đánh quyền không biết đánh bao nhiêu lần, loại kia dương ý mới từ từ thốn. Lúc này, hắn kinh hỉ phát hiện, đánh nhiều như vậy chuyến quyền sau, thân thể không chỉ có không có nửa điểm mệt mỏi, trái lại tràn ngập tinh lực dồi dào, tinh thần sáng láng xem ra sát. Long hổ rèn ngọc cao hẳn là phải phối hợp đánh quyền mới là, không biết sao thuốc cao trung dĩ nhiên không có đề cập. Thái Hồng Minh vội vã lấy ra ông nội cho hắn vài cuốn sách nhìn kỹ lên, dự định từ phía trên tìm tới có quan hệ đồ vật cuối cùng, rốt cục để hắn ở lão tổ tông bút ký trung tìm tới đôi câu vài lời. Mặt trên viết luyện thể ban đầu, lấy rèn ngọc cao sắt toàn thân, có chút ít ích lợi. Thái Hồng Minh nhìn ra không nói gì, sớm biết liền đánh quyền, không cần chịu đựng lâu như vậy. Ngứa nỗi khổ lần này hắn không dám thất lễ, vội vã chăm chú xem ra thư đến, miễn cho lại lãng quên cái gì. Sau khi xem xong, trong mắt hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thư lên ghi chép đồ vật thực sự là quá kinh người, không chỉ có phi hạc quyền bất truyền bí ẩn, còn có chút gân tiệt mạch chờ trung giả hẳn phải chết sát chiêu, còn có một chút xem ra phi thường lợi hại thuốc cao, thực sự là chưa từng nghe thấy. Không trách hắn ông nội không dám đem vật này tùy tiện truyền, vật này nếu là ở thực lực không đủ người trong tay, không chỉ có không phải việc tốt, trái lại khả năng là kẻ gây họa. Đáng tiếc hắn hiện tại quyền pháp trả lại không thuần thục, căn bản luyện không đến trong thư lên tuyệt chiêu, bằng không hắn thật muốn thử một chút thư lên sở ghi chép chiêu thức. Có điều hiện tại hắn chỉ có thể tưởng tượng ngày mai không có việc để làm. Thái Hồng Minh từ trong nhà lấy ra một cái con lấy tiểu ba lô ở lại thủy cùng một điểm ăn đồ vật, liền hướng trên núi mà dự định vào núi đi một chút. Ai muốn bị đã sớm theo dõi hắn. Thái Hồng Thăng nhìn thấy, theo lại đây cả, ngươi muốn trong ngọn núi sao? Ta ngươi làm gì không lên ban? Thái Hồng Minh hỏi, ta lần trước không phải nói cho ngươi sao, ta muốn nghỉ ngơi một trận, không muốn làm nữa. Thái Hồng Thăng nói, lại hỏi, ca, chúng ta muốn dẫn phong thương quá sao? Mang vật kia làm gì, nếu như đánh tới người làm sao bây giờ? Thái Hồng Minh không vui nói, phong thương cũng chính là khí thương, uy lực không phải rất lớn, có lúc liền vỏ cây cũng chưa chắc đánh cho tiến vào, có điều đánh bình thường chim thừa sức, nếu như gặp phải uy mánh một điểm ác điều không hẳn đánh cho chết. Người trẻ tuổi rất yêu thích chơi vật này, ở trong hương thôn rất nhiều người chơi chỉ là vật này tốc độ nhanh, khoảng cách gần uy lực đại, nếu là không cẩn thận bắn tới con mắt hoặc là lỗ tai trở mềm mại vị trí, khả năng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Vì lẽ đó Thái Hồng Minh luôn luôn không thế nào yêu thích chơi, chủ yếu nhất chính là có một lần chơi thời điểm hắn không cẩn thận bị bắn tới chân, tuy rằng chỉ là rách ra, nhưng tâm tình làm cho hắn rất khó chịu. Huống hồ hiện tại chính phủ đối với súng ống những thứ đồ này quản được rất nghiêm, không có chuyện hay là không ai quản ngươi, nhưng nếu như có chuyện, mặt sau liền nghiêm trọng, vì lẽ đó có thể không động những thứ đó vẫn là bất động tốt. Á, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, tổ ong vỏ vẽ ra thị lâm bầu trời tỏa ra ánh sáng dịu dịu tuyến, làm sáng tỏ lại miểu xa, khiến người muốn nghe thấy bay cao vân tức ca sướng. Chính như nhìn Bích Hải muốn nhìn đến một mảnh bạch phàm thái gia thôn, mặt sau là một mảnh núi hoang. Trước đây trong thôn ở chỗ này trồng vài mẫu trà, sau đó không biết làm sao liền hoang phế, cho tới bây giờ đã có 30-40 năm, cây có cao 4-5 mét. Cây trà tuy rằng không ai quản, nhưng cũng dung mạo rất tốt. Ta trước đây Thái Hồng Minh từng lên núi hái quá lá trà pha trà, mùi vị so với mua được cũng còn tốt. Uống nhìn trên núi hoang cao to cây trà, Thái Hồng Minh nghĩ có phải là cấy ghép mấy cây đến bên trong ngọc đỉnh động thiên phúc địa trùng, sau đó dài ra chổi non chính mình hái xào đến uống, đỡ phải luôn mua trên thị trường loại kia rác rưởi như thế lá trà. Có điều ý tưởng này còn phải sấn không người thời điểm làm, bị người coi không được, duyên sơn đạo bốn lượn mà lên, tiến vào rừng rậm. Nơi sâu xa trong rừng cây bao trùm dày đặc cỏ dại, cứng cắp xanh biếc cây thông, yêu ngạo đứng thẳng ở cỏ dại trung gió núi đập tới, tiếng thông reo từng trận, này thanh đánh nội tâm, khiến người ta khoan khoái thoải mái. Thái Hồng Minh thỏa thích hút trong gió đồng bền không khí tươi mát, khác nào ra sức uống một chén thuần túy rượu ngon, khiến người lòng say. Lúc này, hắn cuối cùng cũng coi như lãnh hội đến thơ cổ trung thiền táo lâm rũ tĩnh, chim hót sơn càng ưu ý cảnh xa xa, một luồng sơn. Tuyền ở lâm hát chạy qua, lưu lại một chuỗi len ken giai điệu này đến từ thiên nhiên tiếng nhạc, nhẹ nhàng khấu đấm người ôn nhu nội tâm trên núi thường xanh rộng diệp lâm chiếm đa số. Tuy rằng Mân Nam bên này một năm bốn mùa như xuân, nhưng có chút cây cối vẫn là rơi mất lá cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh cây khích phùng nhào tả mà xuống, ánh của một cầu cảnh cùng thương vỏ cây giả, xem ra như là một vài bức như thơ như họa tranh sơn thủy quyển ở gần núi rừng cùng xa xa không. Giống, có vẻ trong sáng rõ ràng, đường viền rõ ràng trước sau trái phải lít nha lít nhít địa sinh trưởng to to nhỏ nhỏ, giống mất nhất cây cối có lá cây tử đã đi hết, chỉ còn dư lại thưa thất trơ trụi cảnh cây dứt khoát mở rộng, dán cân cân thân cây ngạo nghệ đứng thẳng, có trên cây trả lại lưu lại số ít vài tờ đổi bại nhợt nhạt lá cây, có cây thì lại như thường cảnh lá sum suê, lục đến xanh ngắt, chỉ là loại này lục không giống những mùa khác như vậy sinh cơ dạt dào, có thêm chút mùa dày. Nặng nồng nặc, có cây cối lá cây đỏ đau địa điểm đầy đầu cảnh cây, từ một đoàn mở đến chính vượng hoa hồng, như một tung nhẹ nhàng bay lượn hồng hồ điệp, như một vệ sán lạn long lanh mây tia ở cái này nguyên bản khô vàng tiêu điều mùa đông, khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh vẻ đẹp thái hồng minh vừa đi, một bên tìm kiếm sơn cỏ tranh, xem bên kia nhiều, cẩn thận ghi nhớ cỏ tranh căn là được cỏ tranh căn, là vị thuốc đông y địa, vị cam, tính hàn lương huyết, cầm máu, thanh nhiệt lợi liệu dùng để đôn thịt cái gì ăn cực kỳ ngon, hắn dự định đào một ít mang tới chính mình mua địa bên trong trồng cỏ tranh căn có thể đôn thang, có thể uy súc vật, một lần đạt được nhiều càng quan trọng chính là cỏ tranh sức sống mạnh, chỉ cần có căn ở, chỉ cần hơi có chút nước mưa thoải mái, liền có thể sống, cái này cũng là Thái Hồng Minh muốn đem cỏ tranh mang tới Tây Bắc trồng một trong những nguyên nhân ca, ngươi xem, đó là cái gì? Đương nhiên, bên cạnh Thái Hồng Thăng hét lớn, Thái Hồng Minh quay đầu đi ngón tay hắn địa phương xem, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây, treo cái cao hơn một người tổ ong vỏ vẽ, lít nha lít nhít ong vỏ vẽ thỉnh thoảng từ bên trong bay vào bay ra. Người xem tê cả da đầu, không cần hắn nói, hắn đều biết hắn dự định làm gì, khẳng định là muốn bắt ong vỏ vẽ. Ở rất nhiều người quan niệm chung, ong vỏ vẽ có độc, bị chết quá nhiều sẽ người chết là được chết mấy lần, cũng sẽ thúng như cái bánh bao. Nhưng nói thật sự, ong vỏ vẽ là đồ tốt, dùng ong vỏ vẽ pha rượu có thể trị trị gấp, mạn phong thấp thống, bệnh viêm khớp mãn tính. Ở trên thị trường, một con thành niên ong vỏ vẽ giá cả cao nhất có thể đạt tới 5 khối tiền, bình thường là một khối mà thôi. Không chỉ ong vỏ vẽ, phong động là thứ tốt, phong động giàu có cao lỏng trắng trứng nhưng thấp mỡ, thuộc về cực kỳ xa hoa chính thống dinh dưỡng thực phẩm, hơn nữa mùi vị kỳ được, chỉ có hơi hơi nổ một hồi, tung lên muối tiêu là được. Hiếm có mỹ vị, Thái Hồng Minh ngắm lại, chính mình cũng chảy nước miếng, đáng tiếc bọn họ không có mang giá hỏa chảo. Ong vỏ vẽ là cái việc cần kỹ thuật, không phải ngốc không cô đơn xông lên hái được là được, không bị ong vỏ vẽ chết chết đều xem như là vận may. Chảo ong vỏ vẽ đầu tiên muốn nguyên bộ vũ trang là được, mua cái thâm hậu áo mưa mặc vào, mặc thêm vào giày đi mưa, găng tay, trên đầu lại đeo cái nón an toàn, cần phải đem toàn thân mình già đến chặt chẽ, không nên bị ong vỏ vẽ chết đến. Nếu như bị chết đến, vậy thì là ngươi tổ tiên phù hộ mặc những thứ đồ này sau. Chảo ong vỏ vẽ liền đơn giản, chỉ cần cầm túi ni lông đem tổ ong vỏ vẽ tròng lên là được, đến thời điểm về nhà muốn làm sao sửa trị liền làm sao sửa trị, không mang đồ vật, xem có ích lợi gì. Bên cạnh Thái Chính Hiền nói rằng hắn sáng sớm tìm Thái Hồng Minh thời điểm phát hiện hắn không ở nhà, gọi điện thoại quá mới biết hắn ở trên núi, hãy cùng lại đây ta đã về năm. Thái Hồng Thăng hưng phấn nói lấy cái gì? Không lên sơn, muốn bắt trở về lại chảo, nó cũng sẽ không chạy. Thái Hồng Minh quát lên. Thái Hồng Thăng cảm giác có lý, liền không lên tiếng nữa, tiếp tục đi về phía trước đi không vài bước, trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh, khẩn đón lấy, liền thấy hai con chim chỉ từ bên trong bay ra ngoài, vịnh cánh đi xa xa phi. Thái Hồng Thăng nhìn nói lầm bầm, sớm biết liền đeo thương đi ra, nhìn, hiện tại cái gì đều không bắt được, nhìn chim chỉ từ phía trước bay đi, như cái kẻ ngu si. Như thế hiện tại chính phủ quản được nghiêm, vẫn là không muốn dùng thương tốt, bằng không có chuyện không có cách nào bàn giao. Thái Chính Hiền nói rằng ngươi như không muốn để cho nhị thúc bên trong lồng che xem ngươi, tốt nhất không muốn nghịch súng, đặc biệt là trong nhà có thương sự tốt nhất không muốn theo người nói, cẩn thận có chuyện. Thái Hồng Minh cảnh cáo nói. Thái Hồng Thăng liền vội vàng gật đầu đáp lời, hắn không phải ba tuổi đứa nhỏ, những thứ đồ này đều hiểu, chỉ là có lúc khó tránh khỏi lòng ngứa ngáy, người đàn ông này đều hiểu, ai không thích thương vật này. Lại đi quá một mảnh sườn núi, phía trước là một mảnh dã thị lâm, dã cây hồng trên cây lá cây đã sớm toàn bộ đi quang, nhưng trên cây trả lại vẫn cứ mang theo một ít đỏ chót dã cây hồng. Loại này dã cây hồng mùi vị ăn lên tuy rằng ngọt, nhưng ngọt qua đi nhưng là một mảnh cây đắng. Thái Hồng Minh trước đây nhìn thấy như thế hồng liền hái xuống ăn qua, ăn qua sau cả ngày miệng đều sắp sáp, ăn cái gì đều không mùi vị. Sau đó mới biết vật này hái xuống sau muốn khử vị chát, bằng không không có cách nào ăn. Nhưng cho dù biết nguyên nhân, từ đó về sau hắn không lại hái quá bên này cây hồng. Bên này là trước đây bọn họ thường thường đến địa phương, đặc biệt là ở trời thu thị lâm, một mảnh vàng óng ánh, đầu cành cây lên treo đầy cây hồng, đặc biệt đẹp đẽ. Bọn họ một đám thằng nhóc liền ở chỗ này cống khoai lang, nướng món ăn dân dã. Tiêu Diêu có phải hay không muốn nhớ năm đó trẻ thơ dại, thực sự là vui sướng vô biên. Bây giờ lớn lên, tuy rằng cũng có rất nhiều thứ, nhưng cũng mất quá nhiều. Có người nói, nữ nhân là một loại thiện biến động vật, nhưng kỳ thực, mặc kệ là nữ nhân vẫn là đàn ông, đại nhân vẫn là đứa nhỏ, chỉ cần là người, đều rất thiện biến lúc nhỏ, đều là ước mơ lớn lên, có một mảnh thuộc về mình bầu trời. Đại thời điểm, lại nóng trông nhi thì sinh hoạt, luôn cảm giác lúc mặc dù cùng, nhưng cũng là vui sướng. Bây giờ có tiền, trái lại cảm thấy trống vắng, cô quạnh, ưu sầu. Người, kỳ thực là một loại rất phức tạp mà lại mâu thuẫn động vật.